Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Mỹ, Pháp, Lithuania, New Zealand và Nhật Bản. Ngoài ra, còn có thông tin cập nhật mới về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục trước kỳ Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc và câu chuyện tu luyện của một thanh niên thế hệ 9X. Tin tức thứ nhất, dàn nhạc giao hưởng Sun Yun khép lại mùa diễn 2017, thành công rực rỡ tại thủ đô Hoa Kỳ. Dàn nhạc giao hưởng Sun Yun đã trình diễn buổi biểu diễn cuối cùng của mùa diễn năm nay tại trung tâm âm nhạc Strathmore ở Washington DC hôm 22 tháng 10 vừa qua. Dàn nhạc đã khép lại chuyến lưu diễn hòa nhạc năm 2017 với 3 bản nhạc biểu diễn thêm để đáp lại sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả khi cả nhà hát đứng lên vỗ tay tán thưởng hồi lâu. Ông Brad Broder, bộ trưởng, cũng là chuyên gia tâm lý trị liệu bình luận: "Tôi rất vui mừng đã có mặt hôm nay, được thăm lại đất nước Trung Hoa và thưởng thức toàn những thanh âm thuần mỹ." Ông nhận xét về màn độc tấu violon của nghệ sĩ Fiona Chung như sau: "Bản nhạc của Tchaikovsky do nghệ sĩ violon độc tấu khiến tôi rơi lệ, vô cùng cảm động." Một khán giả khác, ông Dave Wernis, nhà hoạt động chính trị và chủ tịch một quỹ tài trợ, cũng chia sẻ: "Nó cho tôi cảm nhận sâu sắc về việc con người cần sống như thế nào. Chính sức mạnh âm nhạc đã khiến chúng ta tiến lại gần hơn với thần." Ông nói thêm, âm nhạc Sun Yun mang lại cảm giác ngập tràn khi thưởng thức sự dung hợp giữa các nhạc cụ Tây Phương và nhạc cụ Trung Hoa. Chỉ có ở đây, bạn mới được thưởng thức sự kết hợp và giao thoa hoàn hảo đến vậy, cũng như sự đồng điệu của những nhạc cụ này. Ông Bill Dennis, chuyên gia tư vấn y tế, nhận xét, tôi thực sự yêu thích sự giao thoa giữa phương Đông và phương Tây, vô cùng khoáng đạt, vô cùng thú vị. Ông nhấn mạnh, những âm thanh này có tác dụng chữa bệnh. Nó khiến nhịp thở của tôi chậm lại, tôi nhắm mắt và thấy vô cùng thoải mái ở ngay chỗ ngồi của mình, rồi mọi ưu phiền đều tiêu tan hết. Tin tức thứ hai, Pháp Luân Đại Pháp được chào đón nồng nhiệt ở khu phố tàu Manhattan, New York. Ngày 22 tháng 10, khoảng 450 học viên Pháp Luân Đại Pháp ở New York đã tổ chức một cuộc đại diễu hành ở khu phố tàu Manhattan. Cuộc diễu hành mang vẻ đẹp, chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp đến cho người dân sống trong khu vực, gồm cả người Trung Quốc và người Tây Phương, cũng như du khách từ khắp nơi trên thế giới. Các học viên cũng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại kéo dài 18 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện tinh thần cổ xưa ở Trung Quốc và chúc mừng 287 triệu người Trung Quốc đã bày tỏ sự phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc và thoái đảng. Khán giả đã tiếp nhận nhận xét một cách tích cực: tuyệt đẹp, tuyệt vời, và đây là điều mà chúng ta không thể nhìn thấy ở Trung Quốc. Nhiều người chụp ảnh và quay video màn diễu hành đẹp ngoạn mục. Cuộc diễu hành gồm có 3 phần, mỗi phần có một chủ đề khác nhau: Pháp Luân Đại Pháp hảo, chấm dứt bức hại Pháp Luân Đại Pháp và thoái đảng. Đoàn diễu hành bắt đầu từ Pine Street và East Broadway, đi qua một khu phố có nhiều cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu của những người Trung Quốc nhập cư từ Phúc Châu và Quảng Đông, và kết thúc tại quảng trường Chatham. Cuộc diễu hành rất đáng chú ý đối với người dân mới đến đây từ Trung Quốc, nơi Pháp Luân Công bị bức hại tàn bạo hơn 18 năm qua. Một khán giả người Trung Quốc nói, thật quá tuyệt vời, đây là lần đầu tiên trong đời tôi được xem nó. Một khán giả Trung Quốc khác cũng không kém phần ngạc nhiên nhận xét, có nhiều người nước ngoài trong cuộc diễu hành, họ cũng tham gia vào văn hóa Trung Hoa của chúng tôi. Tin tức thứ ba, câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp tham gia diễu hành chào mừng ngày quay lại trường của Đại học Missouri. Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp tại Đại học Missouri Columbia đã tham gia vào cuộc diễu hành ngày quay lại trường diễn ra thường niên của trường. Đây là một trong những cuộc diễu hành ngày quay lại trường lớn nhất trong nước. Sự kiện bắt đầu ngay sau lúc bình minh với hơn 130 nhóm tham gia trình diễn trong cuộc diễu hành và có khoảng 10.000 khán giả đứng dọc trên những con phố ở khu trung tâm của Columbia để chào đón sự kiện này. Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp tại Đại học Missouri được thành lập vào năm 2016. họ tổ chức các hội thảo miễn phí hàng tuần và trở nên phổ biến đối với các sinh viên và giảng viên. Một sinh viên là thành viên của câu lạc bộ bình luận, không chỉ miễn phí mà pháp môn này còn giúp chúng ta cải thiện cả tâm lẫn thân. Tin tức thứ tư, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại lễ hội Yoga Paris 2017 ở Pháp. Ngày 20 tháng 10, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Pháp đã được mời đến hướng dẫn luyện công tại lễ hội Yoga Paris 2017 diễn ra tại trung tâm sự kiện Paris ở Port de la Villette. Sự kiện kéo dài 4 ngày đã thu hút rất nhiều người và nhiều người trong số họ quan tâm đến việc học Pháp Luân Đại Pháp. Một học viên giải thích với khán giả rằng môn tu luyện cải thiện cả thể chất và tinh thần thông qua việc luyện 5 bộ công pháp và thực hành theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Sau một giờ luyện công, một số người tham dự cho biết họ cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ và hỏi về điểm luyện công ở địa phương. Nhiều người ngạc nhiên khi biết rằng môn tu luyện ôn hòa đã bị bức hại tàn bạo ở Trung Quốc 18 năm qua. Bà Pauline, một nhà tổ chức sự kiện, đã cảm ơn sự tham gia của các học viên và bà còn nói thêm những lời ủng hộ nhằm chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Bà nói, không ai phải chịu bức hại vì đức tin của họ. Bà đề nghị được đăng bài viết về Pháp Luân Đại Pháp trên tạp chí Yoga. Một người nhập cư Trung Quốc cũng tham gia buổi hướng dẫn luyện công tại sự kiện cho biết bà đã từng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1990 và được hưởng lợi ích từ nó. Tuy nhiên, bà đã từ bỏ khi môn tu luyện bị chính quyền Cộng sản cấm ở Trung Quốc. Bà đã trò chuyện với một học viên một hồi lâu. Tôi rất vui mừng khi được gặp lại các học viên, bà nói. Lần này tôi sẽ tiếp tục tu luyện. Tin tức thứ 5, giới thiệu Pháp Luân Công tại một đại hội thể thao ở Lithuania. Hàng năm, thành phố Vilnius, thủ đô của Lithuania, thường tổ chức một đại hội thể thao để khuyến khích người dân rèn luyện và nâng cao sức khỏe. Những người tham dự gồm những người say mê thể thao, vận động viên, các tổ chức sức khỏe và các thành viên của cộng đồng. Các học viên từ quốc gia láng giềng Latvia nhân cơ hội này đã lập một quầy thông tin trong đại hội năm nay. Họ làm điều đó để giới thiệu Pháp Luân Công tới người dân và để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Tài liệu được làm bằng tiếng Lithuania, Latvia, tiếng Nga và tiếng Anh. Một buổi trình diễn các bài công pháp cũng được tổ chức. Nhiều vị khách bị thu hút bởi màn trình diễn các bài công pháp và tận dụng cơ hội để thử tập. Một vài người yêu thích võ thuật quan tâm tới Pháp Luân Công và nói họ có thể cảm nhận được năng lượng từ quầy Pháp Luân Công. Trẻ em cũng được khuyến khích học cách gấp hoa sen giấy. Một số học viên kể cho các em nghe những câu chuyện đằng sau bông hoa sen và tại sao nó thường được dùng làm một biểu tượng của thiền định và nội tâm an hòa. Tin tức thứ 6, Pháp Luân Công tổ chức hàng loạt sự kiện tại vườn Bách Thảo. Trong các ngày 14 và 15 tháng 10, các học viên Pháp Luân Công địa phương đã hợp tác với chính quyền thành phố trong một sự kiện kéo dài 2 ngày làm nổi bật văn hóa truyền thống Trung Hoa với tên gọi Mừng Xuân tại vườn Bách Thảo Auckland. Một loạt các hoạt động đã được tổ chức, bao gồm triển lãm nghệ thuật, luyện công tập thể cùng nhiều tiết mục biểu diễn âm nhạc. Ông Vincent Ortiz là một người Philippines trung niên. Ông lặng đi trước các bức họa và quan sát tỉ mỉ những bức vẽ liên quan đến cuộc bức hại. Ông nói, ông đã từng trải qua chế độ độc tài ở Philippines và chứng kiến chế độ này giết hại những người vô tội, đặc biệt là những người bất đồng chính kiến. Ông bình luận rằng, chừng nào chế độ độc tài còn tồn tại thì giết chóc vẫn còn, ở đâu cũng vậy. Ông rất cảm thông với những người Trung Quốc đã và đang phải chịu đựng dưới sự cai trị tàn bạo này. Thậm chí, ông còn đau lòng hơn về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn cho nạn giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy tạng của họ. Ông cho rằng hiến tạng phải là tự nguyện và mọi hình thức ép buộc đều là vô nhân đạo. Cùng trong chuỗi sự kiện này, ở một khu vực khác, vườn gốm trẻ em, nhóm chống lưng trong trang phục màu vàng rực rỡ đã chơi trống, còn các học viên thì trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công. Một số người đã tìm hiểu và học các động tác ngay tại đó. Theo bà Lưu, một người tổ chức sự kiện, đây là lần đầu tiên các học viên Pháp Luân Công phối hợp với chính quyền thành phố Auckland tổ chức một sự kiện quy mô như vậy. Vườn Bách Thảo rất ủng hộ việc triển khai dự án tập trung vào triển lãm nghệ thuật và văn hóa truyền thống Trung Hoa. Tin tức thứ 7, Pháp Luân Đại Pháp được chào đón tại Diễn đàn Văn hóa Đại học Nagoya Bunri ở Inazawa, Nhật Bản. Ngày 15 tháng 10, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham dự một lễ hội thường niên của Diễn đàn Văn hóa Đại học Nagoya Bunri. Đây là sự kiện nhằm thúc đẩy trao đổi văn hóa, được tài trợ bởi Hiệp hội Quản lý Cơ sở Hạ tầng Nhà nước. Pháp Luân Đại Pháp đã được đón nhận rộng rãi tại lễ hội. Các học viên đã trưng bày các áp phích minh họa 5 bài công pháp, các bản chuyển Pháp Luân bằng tiếng Nhật, Trung Quốc và tiếng Anh, cùng với những tài liệu Pháp Luân Đại Pháp khác cũng được cung cấp. Nhiều khách bộ hành đã vui mừng nhận lấy những bông sen giấy gấp thủ công mà các học viên phát tặng. Sau khi xem biểu diễn công pháp trên sân khấu, một số người tham dự đã bắt đầu học các bài công pháp tại gian trưng bày Pháp Luân Đại Pháp. Một vài người nói rằng họ sẽ tìm thêm thông tin trên mạng. Họ cũng thích màn múa sư tử và biểu diễn võ thuật của các học viên. Ông Matsuge, giám đốc diễn đàn, đã cảm ơn sự tham dự của các học viên và nói thêm, rất mong các bạn sẽ lại đến sự kiện lần tới của chúng tôi. Mặc dù Pháp Luân Công phổ truyền trên toàn thế giới, nhưng tại Trung Quốc đại lục, cuộc bức hại vẫn không ngừng diễn ra. Mới đây nhất, hơn 200 học viên Pháp Luân Công thành phố Cáp Nhĩ Tân bị sách nhiễu trong đợt chuẩn bị đại hội 19. Công an ở thành phố Cáp Nhĩ Tân đã tăng cường bức hại các học viên Pháp Luân Công kể từ tháng 9 bởi sự kiện ngày 1 tháng 10 của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc được tổ chức vào ngày 18 tháng 10 năm 2017. Tính đến nay, số lượng học viên bị bắt là 52 người và hơn 228 học viên được xác nhận là bị sách nhiễu. Nơi xảy ra bức hại nghiêm trọng nhất là huyện Y Lan với 29 trường hợp bị bắt giữ và quận Song Thành với hơn 140 học viên bị sách nhiễu. Không chỉ vậy, có hơn 20 học viên bị bắt vào ngày 31 tháng 8. Công an đã dùng nhiều cách thức để bắt các học viên Pháp Luân Công, gồm có việc chụp hình và quay phim. Có thể kể đến một số trường hợp điển hình như sau. Trường hợp thứ nhất, lúc 11 giờ sáng ngày 9 tháng 9, trưởng đồn công an Đông Thành, huyện Y Lan và trưởng khu dân cư đã đến nhà bà Ngô Anh Thu và bà Khương. Họ ngồi đợi trong xe cảnh sát vì không có ai ở nhà. Sau đó, bà Ngô bị đưa đến đồn công an, họ thẩm vấn và chụp hình bà cùng với sách về Pháp Luân Công và những tài liệu bị lấy đi phi pháp từ nhà bà. Thêm nữa, họ còn bắt bà ký vào giấy cam kết và yêu cầu lấy thông tin danh bạ của bà trước khi trả tự do cho bà trong đêm đó. Trường hợp thứ hai, bà Triệu Tú Chi bị giam tại trại tạm giam sau khi người ở đồn công an Lô Gia Nhai đến bắt bà tại nhà vào ngày 24 tháng 9. Khi công an xông vào nhà bà, họ mang theo nhiều máy quay, họ quay phim cả ngôi nhà và lấy đi nhiều đồ đạc cá nhân. Trường hợp thứ ba, công an ở đồn công an văn hóa đến bắt bà Phan Diễm Hoa ở quận Nam Cương vào ngày 21 tháng 9. Sau đó, họ dùng chìa khóa cửa của bà để tìm và lục soát nhà bà. Họ đã tịch thu nhiều tài sản, bao gồm một bức hình vị sáng lập Pháp Luân Công, sư phụ Lý Hồng Chí, nhiều sách về Pháp Luân Công, một máy tính và một điện thoại di động. Trường hợp thứ tư, bà Lý Di, cũng ở quận Nam Cương, bị bắt vào ngày 24 tháng 9 tại nhà bởi hai công an. Nhà bà bị lục soát và một số tài sản như máy in, một bức hình của sư phụ Lý và nhiều sách về Pháp Luân Công bị lấy đi. Trong vòng chưa đến một tháng trước đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, công an đã sách nhiễu hơn 200 học viên Pháp Luân Công và gia đình họ. Lúc 5 giờ sáng ngày 1 tháng 9, công an Tề Ngọc Phong ở quận Đạo Lý đã đến nhà nhiều học viên để sách nhiễu họ. Lý do họ đưa ra là đại hội 19 đang đến gần và họ muốn chụp hình các học viên, kiểm tra họ có ở nhà không. Lúc 3 giờ chiều ngày 23 tháng 9, một công an họ Triệu đã đến nhà ông Hàn ở quận Nam Cương sách nhiễu ông. Khi ông Hàn mở cửa, công an Triệu đã dùng điện thoại di động để chụp hình ông. Tuy nhiên, ông Hàn đã dùng tay che điện thoại lại và công an Triệu đe dọa ông rằng nếu ông không chụp hình, ông sẽ phải lên đồn công an mà không có lý do. Đột nhiên, lúc đó có một số tờ giấy rơi trên nền nhà, thì ông Hàn đã nhặt chúng lên và phát hiện ra có một tờ biên bản về Pháp Luân Công. Sáng ngày 18 tháng 9, ba công an ở thành phố Thượng Trí đến sách nhiễu bà Lô Dĩnh. Lúc đó, bà cùng con trai cùng tới China Unicom và mới bước ra khỏi phòng, thì đã thấy một công an đang cầm máy quay phim. Khi bà hỏi tại sao họ chụp hình của bà, một người đã hỏi bà là người tu luyện Pháp Luân Công không? Lúc 3 giờ chiều ngày 20 tháng 9, có 5 công an ở quận Mộc Lan đã đến sách nhiễu bà Duẫn Hiểu Hà. Họ có mang theo một máy quay khi họ tới siêu thị nhà bà Duẫn. Khi họ không tìm thấy bà Duẫn, họ đã đến một cửa hàng khác và ép chồng bà nói cho họ biết bà Duẫn đang ở đâu. Khi chồng bà từ chối trả lời, họ vẫn nhất định yêu cầu thông tin của bà. Trước đó, họ đã tới nhà bà và ghi lại hình của chồng bà khi bà không có ở nhà. Câu chuyện tu luyện, duyên phận với đại pháp của một thanh niên thế hệ 9X. Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi, được sinh ra vào những năm 1990 trong một gia đình nông dân ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Khi lần đầu đọc những thông tin phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp trong các sách giáo khoa ở trường học, giống như đại đa số các học sinh khác, tôi đã bị lừa dối mà tin theo. Thể chất tôi vốn ốm yếu từ khi còn nhỏ và thường bị cảm cúm hay sốt. Trong đợt bùng nổ dịch cúm lợn, tôi bị sốt cao không dứt dù đã được điều trị y tế. Tôi liên tục ho ra máu và lần đầu tiên trong đời tôi tin là mình sắp chết. Ngay khi tôi đã hết hy vọng, một người họ hàng đã gửi cho chúng tôi băng video các bài giảng pháp và đĩa hướng dẫn luyện công, cũng như cuốn chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Cha tôi nghĩ rằng Đại Pháp hẳn phải có gì đó tốt, vì thế chúng tôi quyết định sẽ thử xem sao và bắt đầu xem băng giảng pháp. Tôi đã ngủ gật khi nghe giảng pháp, nhưng khi thức giấc, tôi cảm thấy mình có chút năng lượng và bắt đầu luyện bài công pháp thứ nhất. Cả thân thể tôi được một trường năng lượng bao trùm, tôi đã luyện bài công pháp thứ nhất 3 lần và cơn sốt biến mất. Chỉ trong vài phút, tôi đã cảm thấy khỏe hơn, thật kỳ diệu. Các triệu chứng cúm nhanh chóng biến mất, tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều so với trước đây. Sau đó tôi hiểu rằng, những gì mình đã đọc về Pháp Luân Đại Pháp trong các sách giáo khoa đều là dối trá. Nếu không nhờ chính mình trải nghiệm, tôi sẽ không bao giờ tin vào những lợi ích sức khỏe kỳ diệu của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vào năm cuối trung học, vì bận rộn theo đuổi việc học hành nên tôi đã ngừng tu luyện, nhưng tôi đã quay trở lại tu luyện khi vào đại học. Thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sức khỏe của tôi đã có những chuyển biến to lớn. Tôi nhớ lại một lời cáo buộc do Đảng Cộng sản Trung Quốc ngụy tạo rằng Pháp Luân Đại Pháp cấm người học uống thuốc. Bằng cách chiều theo những bài giảng của Đại Pháp, một người sẽ không cần uống thuốc nữa vì người đó sẽ trở nên mạnh khỏe thông qua tu luyện. Tôi đã không cần phải uống bất kỳ một loại thuốc nào trong nhiều năm qua. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi mạnh khỏe và tiết kiệm các chi phí y tế, thật là tuyệt vời. Tôi cũng trở thành một người tốt hơn thông qua việc chiều theo các pháp lý. Tôi từng rất nhỏ nhen và hay chỉ trích người khác, nhưng sau khi trở thành một học viên, tôi đã biết suy ngẫm về những thiếu sót của bản thân. Tôi luôn cố gắng chân thành, tử tế và bao dung với bạn bè, đồng nghiệp. Kết quả là tôi đã kết thêm được rất nhiều bạn mới. Một đồng nghiệp trước đây nói rằng tôi là một người tốt bụng, nhưng thực tế tôi đã từng rất xấu tính. Chính là Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến tôi thành một người tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.